Tôn giả Mục Kiền Liên, vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất. Phần 1. Người hầu cận buổi đầu của Đức Phật. Ngày nay, mỗi khi bước vào chánh điện của các chùa, viện, chúng ta thường thấy trên bàn thờ trung ương tượng Đức Phật Thích Ca ngự trên tòa sen ngay chính giữa, còn đứng hầu hai bên Đức Phật thì bên phải là tượng Tôn giả A Nan và bên trái là tượng Tôn giả Đại Ca Diếp. Nhưng trong những năm đầu hoằng hóa của Đức Phật thì không phải như vậy. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã xuất gia theo Phật ngay trong thời gian 2 năm đầu tiên sau ngày Phật thành đạo. Từ ngày quy y theo Phật, Xá Lợi Phất luôn luôn đứng hầu bên phải Đức Phật và Mục Kiền Liên thì hầu bên trái. Ngoại trừ những lúc phải đi du phương bố giáo, còn thì không lúc nào họ rời Đức Phật. Xá Lợi Phất xuất gia được nửa tháng, đã dứt trừ mọi phiền não. Nhưng Mục Kiền Liên thì chỉ 7 ngày sau khi xuất gia là dứt hết mọi lậu hoặc, hiển lộ thần thông, chứng quả A-la-hán. Tôn giả Mục Kiền Liên, người cao lớn, mặt vuông, tai to, nét mặt luôn luôn lộ vẻ cương nghị, lạc quan, tính tình dũng cảm, lúc nào cũng chỉ vì chính nghĩa mà can thiệp những chuyện bất bình. Trong giáo đoàn của Đức Phật, số người chứng được thần thông có rất nhiều, nhưng chỉ có Mục Kiền Liên được suy tôn là vị thần thông rộng lớn nhất.
Nguyện chứng thần thông. Vì sao Tôn giả Mục Kiền Liên có được thần thông như vậy? Điều đó có liên quan tới câu chuyện của một tiền kiếp của tôn giả như sau. Trong một kiếp thời quá khứ, Mục Kiền Liên làm nghề chài lưới, thường bắt tôm, cá ở biển làm kế sinh nhai. Một hôm, bỗng nhiên tâm niệm lành phát khởi, ông tự biết rằng sinh nhai bằng cách đó thật không chánh đáng. Người sống ở đời này phải biết tạo công đức cho đời sau. Ông bèn quyết định thay đổi nghề nghiệp. Sau đó không bao lâu, ông để ý thấy có một Đức Phật Bích Chi thường lui tới trong thành phố. Phong độ an nhiên, oai đức tự tại của Phật đã làm cho ông sinh tâm cung kính. Một hôm, ông thỉnh ngài về nhà để cúng dường cơm trưa. Nguyện Đức Phật Bích Chi này không hề dùng pháp thoại mà chỉ sử dụng thần thông để hóa độ. Cho nên, sau khi thọ trai xong, ngài bèn nhảy lên hư không, hoặc trái, hoặc phải, hoặc trước, hoặc sau, hoặc trên, hoặc dưới, tùy theo ý muốn. Ông thấy thế, rất lấy làm thích thú, bèn phát nguyện kiếp sau, thế nào cũng cầu tu chúng được thần thông. Có ý chí thì sẽ thành công. Tôn giả Mục Kiền Liên do sự phát nguyện ấy mà trong đời này được quy y với Đức Thích Ca Mâu Ni và chứng thần thông, mà lại còn được coi là bậc thần thông số 1 trong hàng đệ tử cao của Phật.
Bắt cầu đưa Phật qua sông. Nói về thần thông của Mục Kiền Liên thì tai nghe âm thanh, dù âm thanh ở gần hay ở thật xa cũng đều nghe rõ ràng. Mắt nhìn vật thì dù là vật có bị che khuất cũng nhìn thấy thấu suốt. Đường đi dù xa vạn dặm nhưng chỉ trong một khoảnh khắc là đi tới nơi. Tôn giả thường dùng thần thông ấy để giúp Đức Phật trong việc hành hóa. Có một lần dân chúng trong toàn thành Xá Vệ họp nhau bày tiệc cúng dường cho toàn thể quý vị đạo sĩ của 96 giáo phái khác nhau. Họ cũng mời cả vua Ba Tư Nặc, thái tử và các vị đại thần trong triều cùng tham dự. Tiệc được dọn trên một quảng trường rộng lớn bên kia bờ sông A Kỳ. Hôm đó, Mục Kiền Liên là người thượng khách đến đầu tiên. Một lát sau, đồ chúng của các giáo phái khác cũng lần lượt tụ tập. Nhưng vào lúc ấy, bỗng nước sông dâng cao làm cho họ không thể lội qua sông được. Họ bảo nhau: "Nước sông hôm nay bỗng nhiên dâng cao, chúng ta không làm sao sang sông thọ thực được. Thôi thì hãy cố đợi chốc nữa Sa Môn Cồ Đàm đến xem có cách nào không." Đúng vào lúc ấy, Mục Kiền Liên vừa trông thấy Đức Phật dẫn chúng tăng đang đi tới từng đàn xa. Tôn giả bèn dùng thần lực hóa ra một cây cầu bắc qua sông để Đức Phật và chúng tăng có thể đi qua. Vừa thấy có cây cầu bỗng dưng xuất hiện, chúng tu sĩ ngoại đạo kia vô cùng hớn hở lại bảo nhau: Ông Sa Môn ấy chắc là tới trễ rồi. Trời đã làm cầu giúp chúng ta qua sông trước. Chúng ta phải là thượng khách của bữa tiệc này. Chúng ta phải được ngồi ở chỗ tốt nhất. Vừa nói, họ vừa tranh nhau qua cầu. Nhưng khi đến giữa cầu thì bỗng nghe rầm một tiếng. Cây cầu đã gãy. Mọi người rớt cả xuống nước. Tiếng la kêu cứu thất thanh, chấn động cả một vùng. Khi ấy, Đức Phật và chúng tăng cũng vừa đến bên bờ sông. Chiếc cầu lại hiện ra như trước. Phật và chúng tăng cùng bước lên cầu. Thấy tình trạng những người dưới sông có thể bị nguy hiểm, Đức Phật thương cảm, bèn vận dụng thần lực cứu hết mọi người lên cầu và cùng họ sang sông. Khi đã tới bờ, ai nấy nhìn lại chiếc cầu đã biến mất. Khi Phật và chúng tăng đã an tọa thọ thực, thì các chúng tu sĩ ngoại đạo vẫn còn đang hong phơi y phục dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa. Nhân đó mà họ đã tự tỉnh ngộ, biết rằng mình chỉ như cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, không thể nào so sánh với ánh sáng tỏ rạng như mặt trời của Phật và tăng chúng.
Cùng Phật tương kiến trong thiền định. Một lần nọ, Đức Phật trú tại tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, còn Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thì trú tại tu viện Trúc Lâm ở thành Vương Xá, hai vị cùng thiền tọa trong một tịnh thất. Đêm ấy là một đêm vô cùng yên tĩnh, bên ngoài thiền thất, ánh trăng giăng tỏa mông lung, bên trong thì chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, không hề có một tiếng động. Đầu hôm đã qua đi, giữa đêm cũng qua đi, đến cuối đêm, bỗng Xá Lợi Phất lên tiếng phá tan cái không khí yên tĩnh đó. Tôn giả hỏi, này sư huynh Mục Kiền Liên, xin thứ lỗi cho tôi được đường đột hỏi một câu này nhé. Có phải suốt đêm nay, sư huynh an trú trong chánh định không? Tại sao sư huynh lại hỏi tôi như vậy? Mục Kiền Liên nho nhỏ hỏi lại. Tại vì tôi không nghe thấy hơi thở của sư huynh. Sư huynh cũng đã không hề trở mình hay có bất cứ một cử động nhẹ nào. Trong phòng hầu như không có sư huynh trong suốt thời gian từ đầu hôm đến giờ. Thì ra vậy, đêm nay vì sực nghĩ đến vấn đề chuyên cần tinh tấn trong sự tu học, nên tôi đã tức tốc đến xin Thế Tôn chỉ dạy. Suốt đêm tôi đã ở bên người để hầu chuyện. Sư huynh nói sao khó hiểu vậy? Hiện giờ Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên nơi phương Bắc, còn chúng ta thì đang ở Trúc Lâm nơi phương Nam. Hai nơi cách nhau quá xa, làm sao sư huynh có thể vừa ở đây mà vừa ở nơi người để hầu chuyện? Hay là sư huynh đã dùng thần túc thông để đến với người, hoặc giả là người đã dùng thần túc thông để đến nơi đây? Không đâu, Đức Thế Tôn và tôi đều không dùng thần túc thông để đi đâu cả. Vậy thì sư huynh đến hầu chuyện Đức Thế Tôn bằng cách gì? Sư huynh Xá Lợi Phất à, điều này chẳng có gì lạ lùng cả. Đức Thế Tôn có thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Những thứ thần thông này sư huynh và tôi cũng đã chứng được chút ít rồi đó. Bây giờ chỉ cần gia công vận dụng là chúng ta có thể cùng hầu chuyện với người bất cứ ở đâu và lúc nào. Xá Lợi Phất không phải là không biết điều đó, nhưng chỉ vì tôn giả thường hay lấy thái độ khiêm cung để đối xử với người mà thôi. Khi nghe Mục Kiền Liên nói thế, tôn giả hết sức hoan hỷ, bèn khen ngợi. Sư huynh có thần thông rộng lớn, công đức cao dày, tôi được cùng sư huynh tu học, cùng thờ một thầy, thật là vinh hạnh vô cùng. Sư huynh sánh như ngọn núi cao, nguy nga, đồ sộ, còn tôi thì như hòn đá nhỏ được đặt bên cạnh sư huynh. Được cùng ngồi một chỗ với sư huynh thật là cái nhân duyên khó gặp. Trên thế gian này, nếu có người nào được quen biết và lui tới gần gũi, được cung kính cúng dường sư huynh, thì người ấy nhất định sẽ có phước lành rất lớn. Nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói vậy, Mục Kiền Liên cũng khiêm cung đáp lại. Tôi cũng vậy. Ngày nay, tôi được cùng ngồi một chỗ với vị trưởng lão phước trí vẹn toàn Xá Lợi Phất, cũng ví như hòn đá nhỏ mà được đặt bên cạnh ngọn núi cao, tôi cảm thấy được yên ổn, phấn khởi và vinh hạnh vô cùng. Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất là hai người vừa là bạn học, vừa là bạn đạo đã lâu năm. Họ tôn kính nhau, khen ngợi nhau từ đầu đến cuối. Tình bạn và tình đạo khăng khít trên đời hiếm có.
Ai thần thông bậc nhất? Người bạn lâu năm của Mục Kiền Liên là Xá Lợi Phất, không những là người có đại trí tuệ mà còn là người có đại thần thông. Khi làm giám đốc công trường xây cất tu viện Kỳ Viên ở thành Xá Vệ, Tôn giả đã từng vận dụng 18 phép thần thông để tranh tài và đã thắng các nhà thủ lãnh ngoại đạo. Vì vậy, đối với dân chúng thành Xá Vệ, Tôn giả được biết tới như một người vừa có trí tuệ lớn và vừa có thần thông lớn. Một lần nọ, đúng vào ngày rằm, Đức Phật thuyết giới cho chư tăng bên hồ A Nậu Đạt. Thấy thiếu Xá Lợi Phất, Phật bảo Mục Kiền Liên: "Thầy hãy đến thành Xá Vệ và mời thầy Xá Lợi Phất về đây." Mục Kiền Liên văn mạng ra đi. Đến nơi, Tôn giả nói với Xá Lợi Phất: "Đức Thế Tôn mời sư huynh đến hồ A Nậu Đạt, chỗ người sắp thuyết giới." Xá Lợi Phất đáp: "Xin cảm ơn sư huynh đã đem mệnh lệnh của Đức Thế Tôn truyền lại cho tôi. Một chốc nữa chúng ta cùng đi. Bây giờ chúng ta cùng chơi trò này một tí nhé." "Chơi trò gì vậy?" "Này sư huynh là một vị trưởng lão có thần thông lớn. Vậy đây là một cái giải áo. Xin sư huynh hãy kết nó thành một cây diêm phù đề." Xá Lợi Phất nói xong, liền ném cái giải áo xuống đất. Mục Kiền Liên lượm lên, nhưng không thể nào lay động nó được. Mục Kiền Liên phải vận dụng đến thần thông, và khi lấy được cái giải áo thì đã làm cho mặt đất rung động. Xá Lợi Phất bèn giật cái giải áo, đem cột vào núi Tu Di. Mục Kiền Liên cũng nhanh nhẹn dỡ hỏng núi Tu Di lên. Xá Lợi Phất lại đem giải áo cột vào pháp tòa của Đức Phật. Và lần này, dù Mục Kiền Liên đã đem hết thần lực ra, cũng không thể nào lấy chuyển được cái pháp tòa ấy. Xá Lợi Phất cười, nói với Mục Kiền Liên:
"Sư huynh, những điều chúng ta học được và tu chứng được, nếu đem so sánh với Đức Thế Tôn vạn đức vạn năng thì thật cách xa một trời một vực. Thần lực của chúng ta có thể lay chuyển núi Tu Di, làm rung động trời đất, nhưng với cái pháp tòa của người thì không thể làm cho nhúc nhích được. Hôm nay vì tôi nghi ngờ với chính thần lực của tôi, cho nên tôi đã mời sư huynh thử nghiệm để xem có đúng như vậy không. Thôi, bây giờ chúng ta hãy mau mau đi bái kiến người. Xin sư huynh đi trước, tôi sẽ theo sau liền." Nghe mấy lời của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên rất lấy làm kính phục. Sau khi gặp đầu với Xá Lợi Phất, Tôn giả liền vận dụng thần túc thông trở về hồ A Nậu Đạt. Nhưng khi Thế Tôn về đến nơi, thì đã thấy Xá Lợi Phất ngồi trên tòa hoa sen bên cạnh Đức Phật từ lúc nào rồi. Tôn giả đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ nỗi thắc mắc, thưa rằng: "Bạch Thế Tôn, có lẽ con đã mất thần túc thông rồi hay sao? Từ tu viện Kỳ Viên về đây, con đã đi trước sư huynh con. Sao bây giờ sư huynh con lại đến trước con? Thế Tôn thường bảo rằng con là người có thần thông bậc nhất, nhưng tôn hiệu ấy bây giờ nên dùng cho sư huynh con thì đúng hơn." Đức Phật từ hòa an ủi: "Thầy Mục Kiền Liên, thầy là người có thần thông lớn, trừ Như Lai ra, không ai có thể so sánh được thầy, cũng không hề mất thần thông. Thầy nên biết rằng thầy Xá Lợi Phất chỉ là người có trí huệ lớn." Sau khi thuyết giới ở hồ A Nậu Đạt, Đức Phật dẫn tân chúng về thành Xá Vệ. Đại chúng ở thành Xá Vệ sau khi biết được câu chuyện trên đều xôn xao bàn tán, cho rằng thần thông của Xá Lợi Phất trội hơn Mục Kiền Liên. Nghe lời bình phẩm ấy của mọi người mà Mục Kiền Liên không hề thấy bất mãn. Với tâm lòng khoáng đạt, khiêm cung, Tôn giả biết rằng Xá Lợi Phất đã vượt trội hơn mình. Ngay đại chúng khen ngợi Xá Lợi Phất, Tôn giả cũng lấy làm rất vinh hạnh như chính mình được khen ngợi. Nhưng riêng Xá Lợi Phất thì lại cảm thấy không yên lòng. Tôn giả cho rằng sự việc vừa rồi đã làm cho Mục Kiền Liên mất thể diện. Tôn giả liền bạch Đức Phật: "Bạch Thế Tôn, sư huynh Mục Kiền Liên con là người có thần lực lớn, công hạnh lớn. Vừa rồi con đã đến hồ A Nậu Đạt sớm hơn là tại vì con quá vội muốn nghe Thế Tôn thuyết giới. Còn sư huynh con thì tuy có vận dụng thần thông nhưng lại không muốn vội vàng. Hiện giờ đại chúng đều xôn xao bàn tán, bảo rằng thần lực của con vượt trội hơn sư huynh con. Điều đó con không dám nhận. Xin Thế Tôn dùng cách nào để xóa bỏ lời bình phẩm không cân bằng của đại chúng?
Đức Phật mỉm cười gật đầu. Ngài biết hai người này đều vô cùng khiêm cung, yêu bạn. Một hôm, sau thời giảng kinh, Phật bảo Mục Kiền Liên: Này thầy Mục Kiền Liên, thầy là người có thần thông lớn, trong đại chúng không ai có thể so sánh được. Thầy cũng không hề mất thần túc thông. Bây giờ ở trước đại chúng, thầy hãy diễn bày oai lực thần thông để gây lòng tin cho những kẻ sơ học. Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, bước ra khỏi chỗ ngồi, một chân thì đạp trên trái đất này, một chân thì đạp trên cõi trời Phạm Thiên, làm cho cõi đất chấn động 6 lần. Tôn giả lại từ trên không trung dùng phạm âm để nói kệ, khiến cho chư vị tỳ kheo có mặt trong giảng đường dứt trừ hết lậu hoặc, trí huệ bừng sáng. Từ đó mọi người đều tôn xưng tôn giả là người có thần thông bậc nhất